nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vững tay tình độ chân gian. Kính thưa quý sư cô và kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng tôi rất có duyên với ngôi chùa Pháp Quang này. Thứ nhất là vì chúng tôi có được những cơ hội quý báu làm việc với thượng tọa chủ trì trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt liên hệ đến thơ nhạc, mà chất liệu tâm linh, những giá trị tinh thần đạo đức được diễn đạt trong từng lời thơ của thượng tọa đã mang chất liệu chuyển hóa rất lớn. Không chỉ riêng chúng tôi mà tất cả các văn nghệ sĩ tại Việt Nam, dù đứng từ góc độ nào, vai trò vị trí xã hội ra sao, đều có cảm nhận tương tự. Chi thứ hai là vì danh xưng của ngôi chùa này gợi lên bản chất chánh pháp của nhà Phật. Có lẽ quý vị đã biết Pháp Quang có nghĩa trong tiếng Việt là ánh sáng chánh pháp. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biến ánh sáng chánh pháp đó trở thành những thực phẩm tinh thần ứng với lại não trạng và nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là việc rất khó. Chuyển tải chánh pháp của Đức Phật qua phương thức truyền thống, các tổ ngày xưa làm rất nhiều, rất thành công. Nhưng đối với xã hội ngày nay đó, chất liệu axit đậm đặc, chúng tôi tạm dừng từ này, của chánh pháp có thể làm cho rất nhiều người chúng ta ngao ngán, thấy chánh pháp cao siêu huyền diệu quá, thưởng thức vối không tế, nghĩ không cùng. Và do đó có rất nhiều người mất đi cơ hội để thưởng thức và ứng dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày. Chuyển tải Phật pháp qua những lời thơ thấy rất là ít chữ nhưng khó vô cùng. Viết một cái gì đó biểu tả chánh pháp bằng một án văn có thể dễ hơn, vì chúng ta diễn đạt nó không được ý này, nó còn có ý khác. Còn trong lời thơ đó rất là cô đọng và xúc tích, phải cân nhắc con chữ, phải cân nhắc ý tưởng để thông qua đó lột tả được những chất liệu mà người ta đọc vào một lần rồi muốn đọc lần thứ hai, và qua lần thứ hai đó muốn nhập vào tâm để chia sẻ lại cho những người khác là chuyện không phải giản đơn chứ nào. Làm thế nào để đưa Phật pháp vào trong những hình thái sinh hoạt văn hóa tinh thần, văn chương thi phú, là một trong những công việc rất khó và rất cần thiết. Ở đây thượng tọa chủ trì đã làm rất thành công. Trong vòng một vài tháng tới thôi, chúng ta sẽ đón nhận được rất nhiều thi phẩm được phổ nhạc và được ngâm thơ bằng những giọng ca rất có tên tuổi tại Việt Nam, cũng như các nghệ sĩ rất có tấm lòng đối với Phật pháp. Nhân cơ hội này, chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý vị về ý nghĩa của ánh sáng chánh pháp. Một trong những đặc điểm của giáo lý Đức Phật được nêu ra trong kinh là đến để mà thấy. Đặc điểm này là một sự mời gọi từ thái độ tri thức và nhận thức của Như Lai Thế Tôn, đặt tất cả những người đến với Ngài vào trong một quỹ đạo không dựa vào cơ sở của niềm tin tôn giáo, mà đến để mà thấy đó, như là một trong những cách thức để chúng ta trải nghiệm bản thân mình. Chỉ khi nào chúng ta tự mình trải nghiệm á, chúng ta mới có thể xác định được rằng là giáo lý đó, chánh pháp đó có giá trị và hiệu ứng đối với đời sống sinh hoạt của tinh thần chúng ta như thế nào. Nghe theo người khác, ảnh hưởng theo người khác, cái đó nó có thể có giá trị, nhưng trong những biến cố của cuộc đời, nếu giải thích về lý, giải vấn đề không rõ và không có cơ sở nền tảng của nhân quả, niềm tin của con người có thể bị lung lay, và do đó nó có thể dẫn đến những sự tổn thất niềm tin rất lớn. Đến để mà thấy là một trong những cách thức chúng ta có thể đầu tiên quan sát chánh pháp, những lời Phật dạy trong kinh như là một quan sát viên. Tính cách đó là một tính cách để giúp chúng ta có một cái nhìn hết sức là tự do lựa chọn, và không hề có một cưỡng lực, một áp lực từ truyền thống gia tộc, văn hóa, phong tục, tập quán, mà cái gì đã được chúng ta tự do lựa chọn, cái đó mới thật sự là giá trị tinh thần. Dĩ nhiên là có nhiều người trong chúng ta có được may mắn sinh ra trong một gia đình Phật tử thuần thành. Sự hướng dẫn của cha mẹ làm chúng ta trở thành những người Phật tử từ nhỏ. Mặc dầu thế, chúng ta vẫn được mời gọi đến để mà thấy bản chất chánh pháp của Như Lai. Chất liệu đến để mà thấy đó nó buộc chúng ta và đặt chúng ta vào trong một cách thế tự mình có thể trải nghiệm những gì Phật dạy. Chúng ta không chỉ thưởng thức chánh pháp qua lời kể của người khác, qua sự hiểu biết của những người đi trước, mà qua chính đời sống bản thân của chúng ta trước khi gặp Phật và sau khi gặp Phật, nó có một sự thay đổi và chuyển hóa rất lớn. Sự mầu nhiệm của chánh pháp của đạo Phật là nằm ở chỗ chúng ta trải nghiệm và thực hiện nó. Do đó chúng ta thấy là bản chất ánh sáng đạo Phật gợi lên một cái gì đó gắn liền với chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa hành động hơn là chủ nghĩa cầu nguyện của các tôn giáo. Chúng ta thử khảo sát câu chuyện có thật giữa tổ Bát Nhã Đa La và ba vị thái tử của vua Hương Chí, mà một trong ba vị đó sau này trở thành tổ Bồ Đề Đạt Ma, mở ra một dòng thiền Phật giáo rất có ảnh hưởng trong đời sống sinh hoạt tinh thần của người châu Á nói chung. Một hôm nọ, tổ nhận thấy cơ duyên hóa độ đã bắt đầu đến để mời gọi những con người có tấm lòng cho cuộc đời đến để mà thấy chánh pháp của Như Lai. Sự có mặt của tổ Bát Nhã Đa La tại cung điện đó đã làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Nhà vua và các thái tử đón tiếp rất nồng hậu vì họ là những người Phật tử tương thân. Tổ cầm ra một viên ngọc như ý và mời gọi các vị thái tử nhận xét đánh giá rằng giá trị của viên ngọc này như thế nào. Thái tử thứ nhất và thứ hai đồng loạt trả lời: đây là bảo vật lớn nhất của quốc gia mà phụ vương của chúng con đã cúng dường cho ngài. Dầu cho kim cương hay là bất cứ một bảo vật nào có đều không thể so với giá trị của nó. Tổ Bát Nhã Đa La mới hướng về vị thái tử thứ ba hỏi cùng câu nói tương tự. Vị thái tử này trầm ngâm trong vòng vài giây rồi trả lời: bạch Đức Tổ, theo con á, dù là bảo vật quý nhất nhưng bản chất của viên ngọc này chỉ có giá trị trang sức là hết. Người ta sử dụng các loại bảo vật để làm tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ vật lý của con người thôi, và chưa chắc gì là trong cái vẻ đẹp vật lý thẩm mỹ đó cái giá trị thưởng thức đạt được như ý của nó, mà nó có thể mời gọi những sự rắc rối khác nữa. Vàng bạc ngọc ngà châu báu có thể là đầu mối của chiến tranh, của bạo động, của tranh chấp, của hận thù, của xung đột, của đối kháng, của loại bỏ, vân vân. Đòi hỏi tiếp: như vậy theo ông giá trị của nó là cái gì? Vì thế tử thứ ba nói: như con vừa nói, giá trị đó là trang sức. Tôi hỏi tiếp: như vậy có một cái gì đó trong cuộc đời này có giá trị hơn viên ngọc như ý này hay không? Bà tổ: có. Tôi hỏi: đó là cái gì? Vì Thế tử thứ ba trả lời: theo con đó là trạng thái tâm chiếu soi trên quy luật của nhân quả. Nhờ có sự chiếu soi của tâm mà mọi vật và mọi sự hiện tượng trong cuộc đời này diễn ra đó, làm cho con người hiểu rõ được tại sao nó có sự giống và khác, sự thiên sai vạn biệt trong cuộc đời, các chủng loại, các hình thù vóc dáng không phải dưỡng dưng hay tự nhiên mà có. Nên tâm chiếu soi giúp cho con người hiểu rõ và thoát khỏi mọi ách nạn do thiếu hiểu biết gây ra. Tổ mới hỏi tiếp: giá trị của tâm chiếu soi là như thế nào? Thế thì tổ bà mới trả lời: do ánh sáng của trí tuệ, mặc dù tâm chiếu soi có, nếu thiếu ánh sáng của trí tuệ đó, chắc chắn rằng sự chiếu soi đó khó thể được thực hiện. Sau đó tổ mới kết thúc như thế này: mặc dù có tâm chiếu soi, có ánh sáng của trí tuệ, nhưng nếu thiếu đi bản chất của chánh pháp, làm thế nào chúng ta có được những lời kinh hay, những tư tưởng tâm linh sâu sắc để làm cho ánh sáng trí tuệ và tâm chiếu soi này được hiển hiện ở trong nhận thức của con người? Lời đối thoại giữa tổ Bát Nhã Đa La và ba vị thái tử của Du Hương Chí đã mở ra một con đường mới cho vị thái tử thứ ba. Kể từ đó, vị thái tử này đã xuất gia đạo Phật, về sau trở thành tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cái nhìn của con người sẽ tạo ra những hướng đi, kèm theo sau như một hệ ứng tất yếu của hướng đi này là những giá trị tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau. Hai vị thái tử đầu có cái nhìn của một nhà chính trị, một nhà kinh tế, một nhà xã hội hay một nhà văn hóa nghệ thuật văn văn, cho nên nhìn và đánh giá nó là giá trị của thẩm mỹ, là giá trị của sự vật, là giá trị của kinh tế văn văn là hết. Trong khi đó, dưới cái nhìn của thái tử thứ ba hay nói cách khác là tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì ánh sáng của chánh pháp thông qua sự ứng dụng nó mang lại chất liệu của tâm chiếu soi đó mới chính là giá trị mà con người cần đến, như là một bộ phận rất lớn cho đời sống tinh thần. Nói khác hơn, chúng ta không thể phủ định tính cách giá trị tinh thần trong đời sống sinh hoạt của chúng ta, mặc dù có nhiều chủ nghĩa, có nhiều học thuyết không bận tâm đến đời sống tinh thần, chủ trương duy vật cho vật chất là nguồn gốc của mọi sự hiện tượng và đó là giá trị vượt lên trên tất cả mọi giá trị. Cái đứa đó đã làm cho con người đánh mất đi những yếu tính của hạnh phúc thông qua đời sống văn hóa và tâm linh, đến độ người ta có thể lầm nhận cho rằng các giá trị văn hóa đó là thuốc phiện. Ánh sáng tuệ giác của lời Phật dạy đó có thể được hiểu dưới nhiều hình thái khác nhau, là kinh điển Phật giáo, là ngôi chùa tâm linh, là hình ảnh của những vị xuất gia chân chánh, là con đường dấn thân làm đạo của những người Phật tử thuần thành, là sự chia sẻ hạnh phúc cho những người bất hạnh trên nền tảng hướng dẫn tâm linh của Tam Bảo, đều có thể tạo ra một con đường mới, mở ra một cửa ngõ mới của an vui và hạnh phúc. Do đó trong cuộc đời chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra có bốn loại ánh sáng: ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của lửa và ánh sáng của chánh pháp. Bốn loại hình ánh sáng này có bốn hệ giá trị khác nhau. Mặt trời cần thiết để tạo ra nhiệt độ tốt, tạo ra sức khỏe, tạo ra ngày và đêm, tạo ra sự vận hành của cả địa cầu của mình và những cái lệ thuộc trực tiếp và gián tiếp của nó. Ánh sáng của mặt trăng cũng góp phần tạo ra thành một cách thế tương phản hỗ trợ với mặt trời và có thể trở thành ngọn đuốc chiếu soi về ban đêm. Lửa là một nguồn nhiên liệu sử dụng để phục vụ cho đời sống, cho sinh hoạt, Nếu cuộc đời thiếu lửa, chắc chắn rằng là chẳng những nó không có ánh sáng cần thiết mà nó còn tạo ra rất nhiều loại bệnh tật khác nhau. Nhưng Đức Phật nói ba loại ánh sáng vừa nêu tuy quý và có giá trị vẫn không thể nào so bì với ánh sáng của chánh pháp, vì nó là lý tưởng soi đường, nó là tấm bản đồ, nó là tất cả những chất liệu tinh thần cần thiết cho đời sống. Chỉ khi nào chúng ta thừa nhận ngoài cơm ăn áo mặc ra, những sinh hoạt văn hóa thông thường, những sinh hoạt gia đình, còn có một loại hình sinh hoạt lớn hơn, cao hơn, tế nhị hơn, sâu sắc hơn, đó là sinh hoạt tâm linh. Chúng ta có thể tự tạo ra cho mình những góc không gian tâm linh nho nhỏ, có hình ảnh một cái bàn thờ trong một ngôi nhà, hay là hình ảnh Phật, một câu Phật ngôn ở bàn làm việc, hoặc là một cái gì đó có thể gợi nhớ cho mình để mỗi khi có nỗi khổ niềm đau, những điều bất như ý hay là những cảnh đời lưu lạc bất hạnh nó diễn ra với mình hay là người thân, chúng ta lấy ánh sáng chiếu soi đó làm điểm tựa để quán chiếu và vượt qua. Thông thường chúng ta có thể vận dụng ánh sáng tâm linh này để tháo gỡ sự căng thẳng trong sinh hoạt thường nhật, hoặc là những sức ép trong đời sống của công ăn việc làm, quan hệ đối tác giao tế v.v. Nó cần thiết gì lắm. Không gian tâm linh nhỏ đó không phải tốn tiền để mua. Thậm chí đối với những người sống trong những khu chung cư chật hẹp, không có phòng riêng để thờ Phật, vẫn có thể tạo ra cho mình một không gian tâm linh, vì cái đó nó liên hệ đến chất liệu nhận thức. Với một không gian tâm linh nhỏ đó, chúng tôi tin chắc rằng là dầu chúng ta có trải qua những sự bất hạnh, những biến cố rất lớn, chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc trong khổ đau. Biến cố năm 1975 đã làm cho rất nhiều người bỏ nước ra đi, tìm kiếm tự do, dân chủ, hạnh phúc. Nhiều người trong nước đã phải trải qua một đời sống rất khổ đau, cực nhọc, với nhiều sự phấn đấu vươn lên mà bản chất của hạnh phúc đó được cũng chẳng phải là nhiều. Có nhiều người đã đến và tâm sự với rất nhiều người xuất gia rằng là nhờ ánh sáng Phật pháp mà họ đã vượt qua được nỗi khổ niềm đau trong những điều bất như ý. Thay vì chúng ta ngồi quyền rủa khổ đau, quyền rủa cuộc đời, quyền rủa bất hạnh, người có sự dẫn khởi của ánh sáng chánh pháp đó sẽ tìm cách để nhìn thấy được bản chất duyên khởi, tính cách cộng nghiệp của một dân tộc, một khúc quanh lịch sử với những nỗi đau, với những nỗi niềm bất như ý đó, để vượt qua và không giữ lại những cảm xúc không cần thiết cho cuộc sống. Chắc chắn rằng trong chúng ta đây cũng có nhiều người khi còn ở Việt Nam không phải là Phật tử, rồi một cơ hội có mặt ở đảo để tìm cơ hội có một mảnh đất sống mang lại giá trị an vui hạnh phúc cho mình. Đạo Phật đã đến, cơ hội cầu Phật pháp đã mở ra và chúng ta trở thành Phật tử. Trong nỗi đau cùng cực đó, nhiều người trở thành Phật tử và Phật pháp trở thành ánh đuốc soi đường. Và có nhiều người, nhất là giới văn nghệ sĩ, nói nếu như không có ánh sáng Phật pháp á, có lẽ họ đã tự vẫn hay là họ đã khó có cơ hội đóng góp được những gì mà cuộc đời đang thừa nhận như ngày hôm nay. Do đó biết vận dụng thì trong nỗi khổ niềm đau chúng ta vẫn có thể tạo cho mình được những hạnh phúc. Tình trạng đó cũng được sánh ví giống như hình ảnh của một cây hoa hồng. Chúng ta thấy toàn thân cây là gai, lá, nhánh, và thậm chí ở trên từng cái lá của đó nó vẫn có những cái gai nho nhỏ, sơ ý chạm tay xước vào thôi máu có thể chảy, nỗi đau có thể được gieo rắc, và sự khó chịu có thể làm cho chức năng của bàn tay này mất đi công dụng của nó. Nhưng nếu chúng ta sợ cái gai, những chiếc gai sự trước tay, sự chảy máu trên hoa hồng đó, chúng ta vĩnh viễn đánh mất cơ hội thưởng thức được cái hoa hồng. Cái nhìn đó là cái nhìn của Phật pháp. Ở trong khổ đau, chúng ta vẫn có thể tìm ra được hạnh phúc. Trong bất hạnh, chúng ta vẫn có thể tìm ra được con đường. Cái con người cần là hoa hồng chứ không phải là gai. Đừng vì sợ gai mà đánh mất hoa hồng. Nhiều người đã ứng xử như vậy cho nên đã tìm lại cuộc đời, làm lại cuộc đời, mặc dầu bắt đầu bằng con zero to tướng, bằng hai bàn tay trắng. Sau mấy mươi năm định cư, nhiều người đã trở thành có gia tài sự nghiệp an vui. Dĩ nhiên cái quá khứ khổ đau đó đã được chuyển hóa theo một cách thức nào đó. Một số người trong nước không có cơ hội để ra đi, không có điều kiện để ra đi, hoặc ra đi mà không được, họ vẫn tiếp tục công ăn việc làm của họ, sinh sống theo cách thức mà điều kiện buộc họ khó có thể làm cái gì đó khác hơn. Nhưng nhờ ánh sáng Phật pháp, trong sự nghèo cùng khó khăn đó, hạnh phúc vẫn có mặt. Như vậy là bản chất của hạnh phúc nói theo đạo Phật đó không lệ thuộc vào vật chất, mà nó là một cái nhìn và sự vận dụng sự vật chất như thế nào. Có những người rất giàu to nhưng nếu sử dụng sai Phật pháp, không biết ứng dụng vật chất như thế nào, thì vật chất chính là kẻ chủ sai sử người đầy tớ hưởng thụ này theo một cách thế hoàn toàn bất lợi và không có giá trị an vui. Cái nhìn đó rất quan trọng và giúp chúng ta có thể có được những cơ sở dữ liệu để vượt qua những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Ở trong kinh Đức Phật có đề cập đến ba loại trí tuệ, hay nói cách khác là thái độ tiếp nhận ánh sáng Phật pháp khác nhau của người nghe, của người Phật tử, của người tìm hiểu nói chung. Loại người thứ nhất có loại kiến thức được gọi là trí tuệ lộn ngược, hay chúng ta có thể đảo ngược lại cụm từ là sự lộn ngược về trí tuệ. Đây là khái niệm để ám chỉ cho rất nhiều người có tri thức, có học vấn, có tôn giáo, có triết lý, có văn hóa, có phong tục tập quán, nhưng vì bị bám víu vào những nền tảng triết học, văn hóa, tôn giáo, phong tục tập quán cho nó như là các hệ lý chính, chân lý, không có gì cao hơn, và do đó họ đã đánh mất cơ hội tiếp nhận một nguồn tuệ giác mới, tức là chánh pháp của Đức Phật. Dầu họ có tiếp xúc, họ có nghe, họ có được thưởng thức đi nữa, thì giáo pháp đó vẫn là một cái gì đó rất xa lạ. Đối với những người đó, chánh pháp của Đức Phật không chỉ là thuốc phiện mà còn là cái gì đó kính như viễn chi, tức là họ có cơ hội để gần gũi và biến nó trở thành một phần sự sống của mình. Trong cuộc đời này rất nhiều người như vậy. Tình trạng thứ hai được gọi là trí tuệ bắp phế, để ám chỉ cho có rất nhiều người có cơ hội gặp được Phật, đọc được kinh, thưởng thức được chánh pháp. Khi chánh pháp được trình bày thì họ hiểu rất rõ, nhưng sau thời giảng hay trở về nhà, hay nói cái khác là trong cuộc sống thực tế đó, là giữa họ và chánh pháp là hai cái hoàn toàn khác nhau. Kiến thức là kiến thức và cuộc sống là cuộc sống, không có sự song hành. Cho nên giá trị an vui hạnh phúc ở trong việc trải nghiệm lời Phật dạy đó không có. Do đó đứng trước cuộc sống, họ vẫn tiếp tục bị nỗi khổ niềm đau chinh phục. Chính vì thế mà nhà Phật thường đưa ra sự khác biệt giữa kiến thức và tuệ giác. Kiến thức có thể học được trường lớp, sách vở, bạn bè, thầy cô giáo, hay là thông qua các quy luật tư duy của loại suy, của quy nạp, của tổng hợp, v.v. nhưng nó không thể nào bằng một phần của tuệ giác, vì tuệ giác là kết quả của tu tập. Người có kiến thức thông thường có thể nói rất giỏi về học thuyết, về cách cấu tạo, về bản chất, về chức năng của một cái gì đó, nhưng đối trước những phương diện tiêu cực của cái đó đó, họ vẫn không thể nào vượt qua được. Chẳng hạn như những người sản xuất ra thuốc lá và rượu, xì ke ma túy, thuốc lá, nói chung là các công cụ phương tiện dẫn đến sự ăn chơi sa đọa con người đó. Họ có thể nói một cái rành mạch cho chúng ta về thành phần cấu tạo của chúng là gì, quy trình diễn tiến bào chế và tạo ra một sản phẩm như thế nào, ảnh hưởng của nó vào sức khỏe, tạo ra những biến thái ảo giác về nhận thức, cảm xúc, phương diện đời sống. Họ nói một cách rất rành mạch, nhưng họ vẫn có thể là những người hưởng thụ những thứ đó và bị những thứ đó chinh phục, làm giảm thiểu tuệ giác, giảm thiểu nhận thức, giảm thiểu sức khỏe và dẫn đến cái chết, hay là những bế tắc khác về phương diện đạo đức. Trong đó, người có tuệ giác đó, có thể không rành chi về những thứ này, nhưng dầu có bị cám dỗ hay bị áp lực, bị bắt buộc, họ cũng không bao giờ để cho chúng có cơ hội đưa vào trong cơ thể của mình. Do đó họ luôn luôn trở thành những người sáng suốt. Thế tình trạng của những người tiếp xúc với đạo Phật qua góc độ mà Đức Phật gọi là trí tuệ bát vế đó, là họ chỉ cảm nhận hiểu thôi chứ họ không có hành. Giống như tình trạng những người dân nghèo khó ở Ấn Độ đó, mỗi lần họ ăn cái gì đó, họ thường để thực phẩm ở trên cái bát vế, vì đâu có bàn ghế đâu. Khi có công việc gì đó, lặt đặt đứng lên một cái, toàn bộ thực phẩm đó bị rơi rớt ở trên, không còn là gì hết đó. Tình trạng của trí tuệ bát vế là vậy, tức là học để biết, học để có kiến thức, học để có thể khoa trương, chia sẻ với những người khác thôi, chứ còn bản chất của cái học đó không phục vụ chi cho sự ứng dụng trong đời sống thường nhật của mình. Những người này là những người có thể là trở thành những chuyên gia về Phật pháp, nhưng họ không phải là những hành giả về Phật pháp. Do đó nỗi khổ niềm đau có thể chinh phục họ, giống như những người bào chế những độc tố, nhưng họ vẫn có thể trở thành nạn nhân của độc tố. Trong khi đó, người có tự giác là người tránh xa độc tố này từ ngay gốc rễ của nó, hay là lúc nó chưa tự hình thành những nguyên nhân. Tình trạng thứ ba được gọi là trí tuệ rộng lớn. Ở đây là những người Phật tử, bất luận là có trình độ học vấn hay không, vai trò vị trí xã hội, giới tính, màu da, sắc thái, chủng tộc, vượt ra hết tất cả mọi biên cương bờ cõi của sự phân chia, v.v. Mỗi khi tiếp xúc với đạo Phật, hiểu được những gì chánh pháp đã ban tặng cho họ, và quan trọng hơn là dù là một câu, một chữ, một khái niệm thôi, đem ứng dụng nó như là một phương cho đời sống, thì đời sống của họ được an vui hạnh phúc giống như cái ly như thế này. Đế của nó không bị lủng, bao nhiêu nước được rót vào giữ nguyên. Nếu ly nước này được giữ nguyên như thế này không thì giá trị nó không có. Bản chất của ly là để phục vụ. Nó có thể giúp cho con người giải khát và tạo ra những cái chức năng mà con người có thể mong đợi và mong muốn. Cho nên người có trí tuệ rộng lớn là người đã biến ánh sáng chánh pháp thành ngọn đuốc soi đường cho bản thân mình. Lúc đầu thì chúng ta có thể sử dụng chánh pháp thông qua sự hướng dẫn tâm linh của một vị thầy, chẳng hạn mỗi tuần lễ vào những ngày cuối tuần, quý thầy cũng trước trở về ngôi chùa Pháp Quang để sinh hoạt, dự một thời khóa tụng niệm ngắn, trong đó mỗi lời kinh, mỗi câu, mỗi chữ là một sự hành trì. Đặc biệt là khi chúng ta sướng lên danh hiệu các vị Bồ Tát, nếu sử dụng tâm quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là một sự hành trì trong một thời gian rất ngắn, và nó sẽ mang lại kết quả cho chúng ta rất lớn. Trước nhất đó là sự tỉnh tại của tâm, làm cho những sự bận rộn, cao có, khó chịu, căng thẳng, mỏi mệt, khủng hoảng, sợ hãi, lo lắng tan biến hết, trong lúc chúng ta có mặt trước chánh điện đối diện với Như Lai Thế Tôn. Trạng thái của đời sống tâm linh đã bắt đầu được xuất hiện, duy trì. Và nếu trong suốt mười mấy phút trên điện Phật đó, chúng ta quán vào từng câu từng chữ để hiểu được nghĩa lý của đó, thì chúng ta đang làm cho chánh pháp này trở thành một cái gì đó được hâm nóng lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Và khi có việc ứng phó với đời sống hàng ngày, chúng ta biết đem ra để sử dụng. Bản chất của sự tụng kinh trong nhà Phật là đó, chứ không phải là sự cầu nguyện. Mặc dù chúng ta có thể đến với đạo Phật qua các khóa lễ như là một trong những nghi thức cầu nguyện, nhưng hiểu như vậy và áp dụng như vậy không thì chúng ta mới thưởng thức được cái phần si cô la ở bên ngoài của chánh pháp thôi. Còn viên kim cương của chánh pháp đó, ánh sáng của nó đó, có thể giúp chúng ta vượt ra rất nhiều khổ ách thông qua sự quán chiếu và tu tập. Chỉ với tình huống tiếp xúc đạo Phật qua sự ứng dụng hành và trì, chúng ta mới có thể trở thành những người an vui và hạnh phúc. Đạo Phật có mặt tại Ấn Độ trong một bối cảnh văn hóa rất phức tạp, bốn giai cấp, thần linh khống chế, con người như là một trò đùa thành thanh trước sự nỗ lực của họ để tìm kiếm nơi an vui hạnh phúc, bị đè nặng bởi một cái ách thống trị của nền triết lý và tôn giáo thần quyền. Rất nhiều con người tâm linh trẻ đã đi tìm kiếm những con đường với một thao thức là đóng góp cho xã hội, nhưng rất nhiều người đã bị thất bại. Con đường vẫn là một cái gì đó ở phía trước xa tắc mịt mù, không có lối thoát, mất cả hướng đi. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai nhà Bà La Môn trẻ lúc bấy giờ với những thao thức tìm kiếm một con đường, và hai người cùng bước chân đi với một nguyện lực rất lớn là nguyện làm người đồng hành trên con đường giác ngộ. Họ đi tìm kiếm và thời biểu nhau, ai phát hiện ra con đường tâm linh mới có giá trị chuyển hóa thì báo và hướng dẫn lại cho người còn lại. Xá Lợi Phất rất may mắn gặp được một vị sa môn với một chiếc bát trên tay, tên của ngài là Mã Thắng, một trong năm anh em quy chẳng như được Như Lai Thế Tôn hóa độ. Đi từng bước thánh tê từ những cánh đồng qua đến những làng xã, sự giản đơn mộc mạc nhưng lại tỏa ra trong ánh mắt, nụ cười, tướng đi, cái thức biểu đạt và sự giao tế đó, làm chúng ta có cảm nhận rằng đây là một con người đạt được cái chất liệu an lạc tĩnh tại bên trong lớn lắm mới có thể có được. Giữa niềm vui hớn hở của những giá trị vật chất chúng ta đạt được, chẳng hạn như những cầu thủ khi sút một quả bóng vào trong khung thành của đối phương, hay chiến thắng trên những trò chơi, đạt được những danh hiệu thi đua trong học tập, trong làm việc, trong các bằng phát minh sáng kiến, thi đậu được một văn bằng, có được một chức nghiệp, lương bổng như ý, giao tới với những con người đối tác trực tiếp gián tiếp làm cho mình có được nội thăng quan á, nó không phải là giá trị và chất liệu của an vui tĩnh tại bên trong. Tất cả những niềm vui đó mang tính điều kiện hóa, nghĩa là nó rất bấp bênh. Hội tụ đủ hết những yếu tố thì nó có mặt, còn thiếu có một yếu tố nào đó nó có thể tan biến và chia tay với chúng ta bất cứ lúc nào. Còn người đạt được giá trị tỉnh tại của tâm đó, thì dầu cho điều kiện nó có hay không có, sự tĩnh lặng và cái chất liệu nội tại hùng hậu, sâu lắng và có một bản lĩnh phi thường đó, làm cho người đó đi tới phía trước một cách thản nhiên, thông dong, tự tại. Dầu cho cuộc đời đó có nhiều biến cố, người đó vẫn là họ thôi, không hề thay đổi, không hề chao đảo, không hề bị khủng bố sợ hãi vân vân. Sẽ là bắt đầu nhìn thấy được cái chất liệu đặc biệt này ở con người của Tôn giả Mã Thắng. Ông mới tới tiếp cận và hỏi rằng: xin ngài hãy cho biết phương pháp nào ngài đã đạt được giá trị an vui. Ngài Mã Thắng đã trả lời rất ngắn gọn: nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Như thuyết pháp là mọi sự vật hiện tượng bắt sanh là không từ nó sanh ra. Như thuyết pháp bắt về có nghĩa là mọi sự vật hiện tượng vì do nó không tự nó sanh ra mà nó phải sanh bằng tính điều kiện sự tương thuộc lẫn nhau, cho nên chúng sẽ không bao giờ mất đi một cách vĩnh viễn. Nói theo khoa học vật lý hiện đại, tức là nó sẽ đổi từ dạng này sang dạng khác tùy theo tính điều kiện của môi trường. Thầy của tôi là một bậc đại giác ngộ, bậc đại sa môn, đã từng giảng dạy cho tôi như vậy. Chỉ có 4 câu nói thôi mà giá trị và chiều sâu của nó nằm ở 2 câu đầu, vừa phản ánh một nhận thức luận, vừa phản ánh về con đường hành trì, vừa phản ánh về một sự chiếu soi của ánh sáng chánh pháp đối với xóa lợi pháp. Và 2 câu sau chính là điểm tựa, là nơi quy, là nơi hướng về của xóa lợi pháp. Ông cảm thấy là mình đã tìm kiếm được một báu vật rất quý mà lâu nay bao nhiêu năm qua lặn lội mà không tìm ra. Hai câu đó tại sao được quan niệm như là bảo vật chánh pháp? Đặt nó trong bối cảnh của nền văn hóa Ấn Độ Giáo thì chúng ta thấy rõ lắm. Ấn Độ Giáo cho rằng á, mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này do một vị thượng đế tạo ra, được mệnh danh là Phạm Thiên. Tức là tất cả mọi vật đều có chủ. Cho nên tất cả muốn được hạnh phúc thì phải nương theo niềm tin và giao phán niềm tin vào Chúa là hết. Lời hứa hẹn hảo huyền đó đã làm cho rất nhiều người mê. Cho nên đỡn có lòng tham là không cần làm nhiều, chỉ cần tạo ra niềm tin là có thể có được an vui hạnh phúc. Nhưng trên thực tế khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện á, có cầu nguyện càng đi nữa, người giúp đỡ chúng ta là ai? Bản thân mình trước nhất, kế tiếp là những người làm công tác từ thiện xã hội. Nếu chúng ta bị tai nạn giao thông thì có xe cứu thương để chữa bệnh cho chúng ta là ai? Là các y sĩ và bác sĩ. Những người tạo ra công ăn việc làm của chúng ta là ai? Là những người đối tác. Tất cả là con người ấy. Thế mà nền tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng đó, thượng đế đã tạo ra những thứ này. Niềm tin về sự an bài đó đã làm cho con người chấp nhận có một định mệnh, mà sự vẫy vùng và thách đối với nó đó là một trò đùa đền hạnh, như là không thể nào đạt được. Từ đó nhiều người đã phải thúc phủ số phận của mình, đánh mất rất nhiều cơ hội của ăn vui và hạnh phúc. Cho nên khi tuyên bố một câu là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra đó, thì đây chính là câu chân lý ánh sáng chánh pháp có giá trị là chuyển hóa và là một sát thủ của nền tôn giáo Bà La Môn. Như là ai tin vào thần linh, thượng đế và sự an bài đó, thì chính đây là một lệnh điều khiển tự động làm cho con người không còn bị rơi vào sự lệ thuộc thần quyền. Đó là một nhận thức luận như một triết lý của đời sống. Nếu chúng ta không thừa nhận có một định mạng thì rõ ràng là mọi vật, mọi hành động đều có nhân quả đạo đức của nó, và chính chúng ta là những người phải kế thừa dù chúng ta muốn hay là không. Do đó yếu tính của luật pháp được xuất hiện trong nhận thức và đạo đức của mình, và mình sẽ không bao giờ có những hành vi bắt lại cho người khác trên nền tảng phục vụ cho giá trị lợi ích và vị kỷ của chúng ta. Giá trị của đạo đức được thiết lập bằng ý thức của nhân quả, bằng sự hiểu biết dựa trên nền tảng của trái tim nhân ái và tình thương. Và khi chúng ta thấy được rằng là nó không tự sinh ra và nó không mất đi, thì mọi hành động của chúng ta không bao giờ chấm dứt sau cái chết. Câu nhất thiết pháp bắt sanh là một thách đố rất lớn cho nền tảng triết học văn hóa tôn giáo nhất thần của Bà La Môn và của tất cả những ai chủ trương quan điểm tương tự. Còn câu thứ hai đó là một cái câu thách đố lại với những học thuyết và chủ nghĩa cho rằng là sau khi con người nằm xuống không hề còn có một cái gì kéo theo sau. Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa hiện sinh và nhiều chủ nghĩa khác đang rơi vào cái khuynh hướng thứ hai này. Dĩ nhiên là có rất nhiều nhà duy vật và có rất nhiều nhà hiện sinh vẫn giữ được gia yếu tính đạo đức của mình, Đôi khi là mặc dù biết là không có đề sao, nhưng họ vẫn có thể trở thành những con người sống rất đàng hoàng đứng đắn. Nhưng ý thức về cái không có đề sao đó có thể làm cho rất nhiều người bị sa ngã trong một tình huống nhất định, thông qua một sự cám dỗ, thông qua một sự ức chế, thông qua một sự nghèo khó bằng cung nào đó. Cái kết cục của tốt và xấu giống nhau thì làm tốt để làm gì? Bỏ xấu và ác để làm gì? Bởi vì không hề có sự khác biệt. Vì đó quan niệm về sự không có đề sao, cái gì rồi là kết thúc vĩnh viễn đó, sẽ làm cho con người đánh mất đi tinh thần trách nhiệm, và do đó có thể trở thành một con người rất là mất đi phương hướng của hạnh phúc. Chỉ với hai nội dung đơn giản như thế thôi, ánh sáng chánh pháp của Đức Phật đã làm cho ngài Xá Lợi Phất, một nhà tri thức Bà La Môn có tiềm năng trẻ này, bừng sáng liền. Ông ta mừng lắm, trở về trình bày lại cho người bạn thân nhất của mình là Mục Kiều Liên, và hai người đã giác ngộ được đạo lý của Đạo Phật. Dĩ nhiên họ là những người Bà La Môn trẻ, thuộc bàn tay trái và tay mặt của sư phụ của họ. Họ về tường trình với lại thầy của mình: và thầy, cho phép chúng tôi xin từ giả, vì thầy cảm thấy buồn vô cùng, bởi vì đào tạo bao nhiêu năm qua chỉ có được hai vị xuất chúng, và bây giờ hai vị này đều muốn bỏ mình ra đi, thì còn gì khổ ra cho bằng. Vị thầy Bà La Môn đó đã nói rằng là: hai con hãy lại lại đây, ngày mai thầy sẽ giao cho quyền trưởng môn hướng dẫn tâm linh và tinh thần cho hai con, để thay thế thầy làm công việc giáo dục của quần chúng. Các con đừng bao giờ làm cho thầy bị thất vọng. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã kính lễ thầy, và đó là ơn giáo dưỡng của thầy, những nội dung và sự hướng dẫn khai tâm của ngài chúng con sẽ không bao giờ quên. Nhưng mục đích tìm kiếm con đường hạnh phúc của chúng con, nó không nằm ở quyền tước, địa vị xã hội, huống hồ là cái địa vị ở trong một giáo hội Bà La Môn giáo. Cái mà chúng con muốn tìm là ánh sáng chánh pháp có thể mang lại hạnh phúc không chỉ cho mình mà cho cả cuộc đời. Cho nên xin thầy hãy cho phép chúng con từ giả thầy. Dĩ nhiên họ là hai người cải đạo từ Bà La Môn giáo theo đạo Phật. Kể từ khi theo đạo Phật rồi đó, họ đã trở thành bàn tay phải, bàn tay trái của Như Lai Thế Tôn. Và nhờ đó Phật pháp đã mở rộng trong vòng có một năm đầu thôi, rất nhiều người tri thức lỗi lạc của nền triết học Bà La Môn, rất nhiều nhà tâm linh tôn giáo lỗi lạc của Bà La Môn giáo, rất nhiều nhà thương gia có ảnh hưởng, nhiều sĩ nông công rất có tầm vóc trong xã hội đã trở thành đệ tử của Như Lai Thế Tôn. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, không phải là chuyện bình thường. Chắc chắn rằng là trong chất liệu lời dạy của Đức Phật phải có một cái gì đó tạo ra một hấp lực phi thường mà những giới chức tầm vóc về tri thức và về tôn giáo này đã thấy rằng là họ không thể tìm kiếm một giá trị tương đương ở trong nền tảng kinh thánh Vệ Đà. Bối cảnh nền văn hóa của Ấn Độ giáo là một bối cảnh đa nguyên về tôn giáo, đa nguyên về chính trị, đa nguyên về nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ có tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lựa chọn, v.v. Chính vì thế mà cửa ngõ đến với đạo Phật đã được mở rộng ra, và rất nhiều người đã được hạnh phúc thông qua con đường chọn lựa ánh sáng chánh pháp mới này. Câu chuyện thứ hai đó, chúng ta có thể nói là ánh sáng Phật pháp đã chuyển hóa từ gươm dao giết người trở thành gươm trí tuệ. Trong thời đại của Đức Phật có một băng cướp rất là nổi tiếng, đến 400 người. Họ đi tới đâu là người ta sợ hãi tới đó, còn hơn là sự khủng bố của Bin Laden. Bởi vì chết chóc có mặt, người dân nơm nước lo sợ không biết là ngày nào là đến thân phận của mình, khi nào thì gia đình mình sẽ bị cướp của, người thân mình sẽ bị giết. Nỗi sợ hãi đó đã có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Một đảng cướp 400 người không phải là con số nhỏ. nhưng cũng rất may là các vua đã nỗ lực liên bang với nhau rồi đã gài một cái bẫy lớn bắt cả 400 tên cướp này. Trong phương án xử hình ngày hôm đó đó, thì người ta đã đưa ra một cái mẹo vặt rất hay, một hiến kế rất có chiều sâu. Viên thẩm phán Đao Phủ quan trọng nhất mới nói như thế này: người nào trong 400 người tình nguyện cầm dao Đao Phủ chặt đứt 399 cái đầu còn lại thì người đó sẽ được sống. Tướng cướp, tên trưởng tướng cướp đó đã từ chối, không làm, vì các anh em đồng bọn của họ là sống chết có nhau. Rồi những người trung thành kế cận cũng xin từ chối, và cả rất nhiều người trong đó đều từ chối, chỉ có một người xin xung phong. Người ta đã dành cái quyền sát phạt cho người xung phong này. 399 cái đầu đã rơi xuống, và ông ta đã trở thành người đa phủ, tức là triều đình đã tuyển dụng ông ta như là một công nhân chém đầu cho những tên tội phạm. Ông ta làm đến cả mấy năm sau đó, tuổi bắt đầu lớn, tay bắt đầu run, mỗi lần cầm một cái con dao lên như thế này hạ xuống một cái đó thì dĩ nhiên là một mạng sống sẽ được kết thúc. Nhưng khi tuổi già đó làm cho ông ta không đủ sức để làm, ông ta phải chặt đứt lần thứ hai. Cho nên mỗi khi về nhà vào bữa tối đó, ông ta nghe văng vẳng bên tai những oan hồn đòi mạng. Rồi những người anh em á chê trách ông: tại sao ông giết chúng tôi để tìm một mạng sống? Tất cả những hình ảnh đó từ lúc mà ông ta làm cái nghề này cho đến lúc mà ông ta gặp Phật pháp đó, nó cứ làm một cái gì đó làm cho ông ta muốn khủng hoảng. Rất may là ông ta gặp được ngài Xá Lợi Phất, trình bày cho ngài Xá Lợi Phất về những lỗi làm ông ta đã làm ra là cướp bóc giết người. Để được duy trì mạng sống thì ông ta phải giết thêm 399 người mà đã từng có những nghĩa cử tốt đối với nhau. Mặc dù kẻ xấu nhưng mà họ phải tạo ra liên minh, cho nên phải đâm bọc với nhau để tìm mạng sống, để tìm sự sống. Ngài Xá Lợi Phất mới dùng đạo lý của Như Lai Thế Tôn dạy ông ta rằng là cái ý thức về nỗi khổ niềm đau là một sự quay đầu. Mặc cảm tội lỗi là một cái gì đó như là chất liệu để chuyển hóa con người. Nhưng nếu con người bị chìm sâu vào mặc cảm tội lỗi thì chính điều này đó là một sự dày vò lương tâm về phương diện cảm xúc và nhận thức. Cho nên chất liệu để mở ra một con đường mới sẽ khó có thể được thiết lập đó. Rất nhiều người sau khi ý thức được lỗi lầm của mình, tự trừng phạt mình, tự đai nghiến mình, tự hành hạ mình như cách thức mà mình đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác. Như vậy là mình đã gieo nghiệp xấu lần thứ hai. Lần trước đó là đối với những người khác bằng vô tình hay là cố ý, nhưng mà lần này là bằng sự cố ý cho bản thân mình. Như là mình mất đi lòng từ bi với bản thân đang cần sự sống của chính mình. Cho đó là một cực đoan, là một sai lầm lớn. Có nhiều người đã từng giết người khác, bây giờ cứ mỗi lần mà bị nỗi khổ niềm đau bức xé đó, lương tâm cắn rứt thì họ dùng dao họ đâm vào trong cơ thể, hay là dùng gậy đập vào làm thương tổn bản thân, không phải là giải pháp. Ngài Xá Lợi Phất có nói khi nhận được ra những lỗi lầm trong quá khứ là một việc khó làm, thì việc thứ hai còn lại là làm thế nào đó gieo những hạt giống mới có nội dung chuyển hóa tích cực và mang chất liệu của sự đó lọc. Nếu bàn tay này đã từng cầm dao gậy gọc đâm đập chém mang lại thương tật cho người khác, thì cũng chính bàn tay đó mang lại chất liệu của lòng từ bi, của tình thương, của bảo hộ, của chăm sóc, của xây dựng, của giúp đỡ, của tương thân. Chặt đi bàn tay này phỏng có giá trị gì? Bắt qua chúng ta trở thành người cục tay lại hết, bế tắc dẫn đến bế tắc khác. Cho nên nhận thức về tội lỗi là một sự hồi đầu, nhưng vận dụng ý thức về sự hồi đầu này như một công cụ thì mới có thể làm chúng ta được an vui hạnh phúc. Kể từ khi được ánh sáng chánh pháp đó soi đường, vị tướng cướp này đã cảm thấy rất hạnh phúc, và mỗi ngày ông ta được hướng dẫn bằng thiền quán từ bi của Đức Phật. Trước khi đi ngủ, ông ta quán tưởng rằng là cái tâm từ bi của ông ta đang tỏa chiếu ra từ ngay trái tim, tạo ra một vùng từ trường. Và trái tim đó được sự hỗ trợ của não trạng, tức là bằng nhận thức chứ không phải là làm qua loa, lặp lấy lại. Nó tỏ ra không chỉ toàn thân con người của ông mà nó tỏ ra xung quanh. Và ông phải liên tưởng quán chiếu đến mấy trăm mạng sống của những người đã nằm xuống do nghiệp sát của ông gây ra. Nó phải lan tỏ đến rất nhiều người đang bị khổ đau do ông ta cướp bóc, chấn loạn. Rồi nó phải lan tỏ ra hết tất cả mọi loại người và tất cả các loại chúng sanh còn lại. Phương pháp quán niệm đó đã tạo ra một vùng từ trường, và vùng từ trường này sẽ có chất liệu chuyển hóa, làm cho những cái chứng bệnh về tổn thất nhận thức, tổn thất hành động, tổn thất hành vi tạo ra nỗi khổ niềm đau của người khác đó được chữa trị, được chăm sóc và làm cho nó trở thành một cái gì đó bình thường trở lại. Trước khi đi ngủ phải quán niệm như vậy, mà chỉ thực tập trong vòng có một tuần lễ thôi. Ông ta đã không còn nghe những cái tiếng kêu đòi mạng, không còn nghe những cái tiếng la khóc, không còn nghe những cái cảnh rùng rợn khó chịu nữa. Hay nói một cách khác là làm mới là cuộc đời đó phải khởi đi bằng ý thức đạo đức, chứ phải là bằng sự hành hạ bản thân. Thay đổi lỗi lầm bằng những hành vi đạo đức là một cơ hội để chuộc lỗi, chuộc lỗi có ý thức. Lúc đó chúng ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Câu chuyện thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ đó là ánh sáng chánh pháp của Đức Phật đã chuyển họa thành phúc. Họa đã đến với cuộc đời, đến với con người theo một công thức mà dân gian Việt Nam và Trung Hoa thường nói là vô đơn chí, nghĩa là nó tới dồn dập. Trong khi nỗi niềm hạnh phúc và những gì mà chúng ta mong đợi nó tới có một lần, đôi lúc nó tới nửa về thôi chứ không tới một cách trọn vẹn nữa. Họa vô đơn chí là một thách đố về hạnh phúc đối với rất nhiều người trong chúng ta. Các thực tại của nỗi khổ niềm đau có mặt từ lúc con người mới có mặt trên cuộc đời, rồi quá trình diễn biến dẫn đến sự già nua, bệnh tật, chết chóc, ly tán, phân kỳ, thương yêu phải chia tay, ghét nhau mà phải hội tụ, mong muốn mà không được tội nguyện. Rồi cái cơ thể vật lý này nó không chiều chuộng mình. Mình muốn nó thon thì nó trở thành mập, muốn nó cao thì trở thành thấp, muốn nó khỏe mạnh thì nó là phải đi bác sĩ, vân vân. Tất cả những điều đó đều là những thực tại khổ đạo dẫy đầy. Nếu giả sử có được một toàn thân tráng kiện, mọi việc đều được như muốn, rồi đời sống sinh hoạt gia đình, tình yêu, hôn nhân, mối quan hệ với cha mẹ con cái, anh em bầu bạn với nhau, đối tác trong làm ăn, gần như là nó diễn ra theo một cách thức không bao giờ làm chúng ta hài lòng được trọn vẹn. Cái đó là một thực tại của khổ đạo. Phê bình nó, chỉ trích nó, đai nghiến nó, lẳng trúng nó không phải là giải pháp, mà là phải đối diện với nó bằng thái độ sự khôn ngoan thì mới có thể tạo ra một con đường, một hướng đi. Có một gia đình Bà La Môn giàu có, mà theo truyền thống Bà La Môn hôn nhân dị chủng là một sự cấm đoán. Một người của giai cấp cao mà lấy một người giai cấp thấp rồi đó, thì cái tình trạng thanh tịnh của giai cấp của họ là bị mất đi trọn vẹn, và họ sẽ bị cuộc đời xa lánh xã hội nguyền rủa lên án vân vân. Nó còn hơn sự thách đố của những cuộc hôn nhân gọi là tương đồng về vai trò vị trí xã hội trong nền văn hóa của châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Môn đang hồi đòi. Trong một gia đình Bà La Môn đó, cô thiếu nữ này rất đẹp, rất xinh, rất đàng hoàng đứng đắn, đã đem lòng thương yêu một người nam rất có tư cách, là người ở đợi trong gia đình của mình, tức là giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ. Điều đó đã làm cho gia đình nó khổ đau vô cùng. người cha cấm cả, người mẹ can ngăn, và anh em chị em đều không ai tán đồng cả, vì trái tim của tình yêu đã làm cho cô ta chấp nhận hết mọi thứ. Hai người đã trốn ra đình ra đi. Dĩ nhiên trong bối cảnh của nền văn hóa phân biệt môn đăng hộ đó như vậy, chắc chắn rằng họ có khó có gọi để được hạnh phúc. Tiền vốn đâu mà sống, họ đã đi vì trái tim, tạo ra một túc lợi tranh của hai quả tim vàng. Nhưng quả tim vàng đó nó bị thách đố bởi phong ba bão táp của cuộc đời. Một năm sau thì cô vợ đã bắt đầu chuyển dạ, chuẩn bị khai hoa nở nhụy. Mà theo quan niệm và phong tục tập quán người Ấn Độ đó, thì người vợ trước khi sanh phải trở về gia đình mẹ của mình như là một biểu hiện và sự hỗ trợ để tạo ra sự an tường cho cả mẹ lẫn con. Cô ta và người chồng đã đi từng bước rất là khó khăn để tìm đường trở về lại gia đình của người mẹ. Giữa đường cô ta đã sanh. Dĩ nhiên sau khi sanh thì sức khỏe đâu có, cô ta phải ở đó với người chồng rồi trở về lại nhà của mình. Hai năm sau thì cô vợ này lại bắt đầu chuyển dạ lần thứ hai. Cũng theo phong tục tập quán, hai vợ chồng dắt theo một đứa con được một tuổi trở về lại quê hương của người mẹ. Nhưng lần này á, nỗi khổ niềm đau lại xuất hiện lớn hơn, nghiêm trọng hơn. Bão và lụt, mọi khắp mọi nơi đều có nước. Làm thế nào để vượt qua được nỗi khổ niềm đau này? Thì người chồng mới tạo ra một sự trú ngụ tạm thời. Ông ta đã nhanh trí nối kết những cái tấm dáng để vợ của mình á, và đứa con ngồi ở trên tấm dáng cột vào ở trong một cái gốc cây rất to. Ông ta đã lội vào trong khu rừng rậm để tìm kiếm thực phẩm vân vân và những nhu cầu cần thiết khác. Thì trong lúc đó người vợ đã hạ sanh. 3-4 ngày sau thì nước bắt đầu cạn xuống, nhưng mà không nhìn thấy người chồng trở lại. Nỗi khổ niềm đau bắt đầu có mặt. Cô vợ đã dẫn đứa con lớn và đứa con mới sanh vào trong rừng để tìm theo hướng mà người chồng đã đi, thì đã nhìn thấy thân xác của anh ta nằm trên mặt đất, rắn đã cắn, anh ta đã chết. Nỗi khổ niềm đau đã bắt đầu xuất hiện thêm lần thứ hai, lần thứ ba. Khổ đau quằn quại khóc lóc, cô ta chỉ còn biết là tìm về gia đình của mình để mong gia đình chấp nhận cô. Thì trên con đường về cô ta đã bị lạc đường và phải đối diện với một con sông rất là dài. Nhưng nếu đứng đó mà chờ đó thì không có thực phẩm, không có nước uống cũng dẫn đến cái chết, và hai đứa con sẽ là nạn nhân đầu tiên. Cô ta không còn sự lựa chọn nào khác là phải tìm cách để bơi qua sông. Một người phụ nữ mới sanh làm thế nào có thể ẵm hai đứa con mà bơi qua sông an toàn? Cho nên cô ta phải có sự lựa chọn để đứa con một tuổi ở trên bờ và ẵm đứa con vài tháng bơi qua và đội nó trên đầu. Rất là may, bằng tình thương, bằng sự nỗ lực, cô ta đã đẩy được đứa con nó qua bên bờ bên kia. Rồi sau đó nghỉ ngơi một chút xíu, cô ta mới bắt đầu lội xuống đi ngược về phía bên bờ để bồng ẵm đứa con còn lại. Thì mới giữa dòng nước thôi, có một con diều hâu đã bay xuống cướp bóc đi đứa con của cô ta, mất tích. Cô ta đau khổ quá la hét lên, quầy quay đầu qua quầy đầu lại la hét để cầu cứu, ai đâu mà cứu. Trước một cái con sông, trong một khu vườn rậm không hề có một bóng người, lời la thất thanh đó đã làm cho đứa bé chỉ có mấy tháng tuổi thôi ở bên bờ bên kia tưởng rằng mẹ của nó kêu nó xuống, cho nên nó bò nó lạc xuống sông và nước cuốn trôi đi và chết luôn. Cô ta khổ đau cùng cực, muốn là tự vặn chết dưới dòng sông, và không biết lúc đó có một cái gì đó rất linh thiêng làm cho cô ta phải nghĩ rằng là tôi phải sống, tôi phải trở về gặp người mẹ. Cô ta đã bò qua được bên bờ, nghỉ một thời gian, sau đó trở về nhà. Thì khi đối diện với cái gia đình của tôi thì cô ta bị tinh thần bắn loạn, không tin vào những gì mà người ta đã nói rằng cả gia đình của ta đã bị sập nhà mà chết, không còn một người thân, bên chồng cũng không, con cái cũng không, cha mẹ cũng không, gia tài cũng không, của cải cũng không. Cô ta đã tính tự vẫn, nhưng những người trong làng đã giúp cô ta. Cô ta đã bị tâm thần, đã bị khùng. Người ta đã dẫn cô ta đến gặp Như Lai Thế Tôn và mong rằng bằng tuệ giác, bằng lòng từ bi, bằng thân lực của Như Lai, cô ta có thể trở thành lại một người bình thường. Dĩ nhiên là Như Lai đã không dùng bất cứ một phép màu nào để giúp cô ta, mà Như Lai Thế Tôn đã dùng trí tuệ, đã dùng những năng lực của lòng từ bi để tháo gỡ từ từ những mũi tên đau của cái chết người chồng, những mũi tên đau của cái chết của hai đứa con, những mũi tên đau của cái chết của cả gia đình, những mũi tên đau của gia, của cả một xã hội cô lập khinh bỉ do phân biệt gây ra, để giúp cho cô là trở về đến đời sống và đối diện với thực tại của cuộc sống. Như Lai đã giảng cho cô ta nghe về bản chất của cái sống và cái chết như một quy luật. Cái gì được gọi là quy luật đó, thì cái đó không bao giờ tuân thủ theo sở nguyện của chúng ta. Nó có công thức riêng của nó, nó có quỹ đạo của nó có con đường của nó. Nhưng dù được gọi là công thức, quỹ đạo hay con đường, thì nó phải đi theo quy luật của nhân quả, do tự mình tạo ra như là một biệt nghiệp, do mình tương tác với cộng đồng xã hội trong quá khứ như là một nghiệp tập thể, môi trường điều kiện thay đổi thì cộng nghiệp và biệt nghiệp này có thể theo đó bị thay đổi theo. Tiến trình và quy trình của nhân quả đó là một thách đố rất lớn với cuộc đời, với con người. Như là Thế Tôn đã cho cô ta hiểu và thấy được rằng là trong nhiều đời kiếp quá khứ, cô ta và gia đình làm rất nhiều nghiệp sát sanh. Cho nên hiện tượng trả nghiệp dồn này đó, nếu biết cách đó, thì vượt qua được, không biết cách con người có thể bị chết. Và vì nhìn thấy rằng là cái bầu trời hạnh phúc, những giá trị của tình thương, của tình thân, của mái ấm gia đình không còn nữa, cho nên đã đẩy rất nhiều người mất phương hướng, rơi vào con đường tự vẫn mất lối thoát. Như là Thế Tôn đã giúp cho cô ta trở về lại với thế giới của hiện thực, đó là hãy chấp nhận nó như những thực tại đã diễn ra. Nhưng dù sao đây nữa, cô ta vẫn còn phước là không chết. Thay vì một người phụ nữ mới sanh mà ngâm mình xuống nước là dễ chết lắm. Nội cảm cúm, nội sức yếu đã làm cho ta không thể nào vượt qua được con sông. Ấy thế mà do phước lực nhất định nào đó, cô ta đã sống. Cái chết của những người thân đó, dầu có chúng ta có sốc, khóc, nước mắt của chúng ta chảy thành sông đi nữa, chúng ta vẫn không thể làm cho những người đó sống lại. Nỗi khổ đau cùng cực, bỏ ăn mất ngủ vẫn không thể nào mang lại được sự đoàn tụ lần thứ hai. Chỉ còn một cách duy nhất là phải chấp nhận thực tại sanh ly tử biệt như là một quy luật diễn ra với mọi người. Vấn đề còn lại đó là nhanh và chậm, trước và sau mà thôi. Tính thời gian là điều để chúng ta cần phải suy nghĩ, để đừng bao giờ trong khổ đau đẩy mình vào con đường của bế tắc. Nói một cách khác là hãy biến nỗi khổ đau thành an vui hạnh phúc. Bằng cách nào? Như là Thế Tôn nói, mỗi một giọt nước mắt của người còn sống đó, trở thành một sợi dây xích rất lớn cho người ra đi. Cái tình thân trong gia đình sẽ làm cho chúng ta quyến luyến, và nhất là những người ra đi ở trong cái cơn tai ách của hạn hán, lũ lụt, mất mùa, động đất, sóng thần, nói chung là thiên tai, sẽ tạo ra những ức chế về cảm xúc và tâm lý lớn lắm. Người ta sẽ không sẵn sàng chấp nhận cái chết, bởi vì nó diễn ra một cách đột ngột đối với mình. Mà trong khi đó, người chồng đang đi tìm kiếm một giá trị hạnh phúc cho người vợ và hai đứa con chuẩn bị sanh. Cái chết đó sẽ làm cho người đó khó lòng chấp nhận. Tất cả những người thân còn lại trong gia đình của cô cũng mong gặp lại cô, mặc dù từ cô, nhưng rồi họ bị sụp đất mà chết. Chắc chắn rằng họ cũng không trong tư thế chấp nhận. Bây giờ trong cách thế đó, mỗi một giọt nước mắt là một sợi dây xích. Như là Thế Tôn nói, đừng để cho nước mắt nhỏ thêm ở trên mảnh đất quá khổ đau này nữa. Đừng tạo dòng sông của khổ đau, đừng tạo biển cả của khổ đau, mà hãy tạo hạnh phúc. Đó là hãy chuyển hóa tâm thức của mình, bình tĩnh lại và mong cho những người thân chết oan, chết uổng, chết đất này được siêu sanh thoát qua. Đó là hãy để cho chánh pháp làm ánh đuốc soi đường cho những người đã nằm xuống. Bằng phương pháp đó cô ta đã cầu nguyện, bằng phương pháp đó cô ta đã hành trì, bằng phương pháp đó cô ta đã tạo ra nhiều việc cúng dường tăng bảo, mặc dù trên tay của cô không có một đồng xu. Cô ta cúng dường bằng cách làm công quả cho chùa, tới chùa lại Phật như ngày xưa không có thắp nhang. Cô ta đã làm mọi thứ để cúng dường lên cho chư tăng bằng công sức, bằng sự vận động quần chúng, bằng sự nỗ lực khuyến tấn những người khác đồng tu. Cái đó là một trong những cơ hội rất quý để cho cô ta mang lại phước báo từ những cảnh khổ, từ những mảnh đề đen bạc diễn ra đối với bản thân và người thân của mình. Nên nói một cách khác là nhờ có ánh sáng chánh pháp, trong tình huống chúng ta như là người đã chết, chúng ta sống lại lần thứ hai. Tái sanh không nhất thiết phải chờ khi chúng ta qua đời ở cõi đời này. Mỗi khi chúng ta tiếp nhận được một chánh pháp nào đó, một lời kinh nào đó có chất liệu chuyển hóa, thì chúng ta đang sống lại lần thứ hai, lần thứ ba. Giá trị của sự tái sanh đó quan trọng nhiều lắm. Có nhiều người rất sân hận, rất lao khó, rất khó chịu. Sự hận thù như là thói quen và cơn nghiện. Ai làm khổ mình phải đai nghiến làm cho người ta khổ lại lần tương tự. Có nhiều người là hù dọa. Như chúng ta phải biết là nguyên tắc của sự hù dọa đó là một cái hù bằng một cái giá bằng ba cái đắng. Nỗi khổ niềm đau bằng sự sợ hãi đó nó có mặt với cái người bị hù dọa lớn lắm. Người ta sẽ không biết là lúc nào người đó sẽ bị trả thù, bị trả đũa, cho nên cứ nương nướp lo sợ, nương nướp phòng hờ, nương nướp không an. Chính trạng thái lo sợ không an đó tạo ra những biến thái của cảm xúc, làm cho họ trở thành một kẻ bất chấp, trở thành một kẻ rất là khủng bố, trở thành một kẻ có thể thiên hạ của nguy cường, để sẵn sàng trấn áp cho những nguyên nhân dẫn đến sự trả đũa đó không được diễn ra. Chủ nghĩa học thuyết dựa trên nền tảng của nỗi sợ hãi sẽ trở thành cường hào và ác bá. Do vì sợ hãi mà người ta đã ngăn cón lẫn nhau, người ta đã hãm hại lẫn nhau, thanh toán lẫn nhau. Do vì sợ hãi mà khủng bố đã được gieo ra, chiến tranh hận thù tan tóc. Nhưng khi gặp được chánh pháp của Đức Phật, và đặc biệt là qua câu nói là hận thù diệt hận thù, ngàn năm không có được, chỉ có tình thương diệt hận thù, định luật muôn đời. Chỗ nào đó rất đơn giản nhưng là chân lý, chúng ta có thể áp dụng đối với một những người đã từng hãm hại mình, đã từng đẩy mình vào con đường của sự bế tắc, đã từng tạo cho mình rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Nhưng nếu chúng ta trả đối với họ đó, thì cái gút mắt quan trái này đó sẽ được nối kết như là một cái cuộn tơ rối bời với nhau, không có chỗ để mà tháo gỡ ra. Thì chắc chắn rằng là cứ một lần chúng ta trả đũa thì nỗi hận thù được gieo rắc lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Và do đó kết quả của an vui hạnh phúc sẽ vĩnh viễn vẫy tay chào chúng ta. Do đó chỉ có một con đường là dùng những chất liệu của tình thương để tháo gỡ những gì mà chúng ta có thể bế tắc với người khác. Tình thương đó khởi đi bằng sự hiểu biết, độ lượng, tha thứ, vô ngã, vị tha. Đôi lúc đó, trong một gia đình, hai bên bất hòa với nhau, chồng và vợ hiểu lầm nhau vì tình thương đối với những đứa con. Cái cách ứng xử đối với những đứa con khác nhau làm cho hai người trở nên xa lạ. Nhưng nếu chúng ta là những con người có tình thương và đạo lý lòng từ bi của nhà Phật đó, chúng ta có thể học nguyện theo công cách của các vị Bồ Tát là ôm phần lỗi về phía bên mình, cứ nghĩ rằng như mình là người có lỗi đi, mình mở ra một lời nói rất là nhẹ nhàng, thư thái, hiểu biết để cho người kia bớt tự ái và đoàn kết lại với nhau, nói kết lại tình thân, nhận lỗi về mình chẳng chết một tay nào, nhưng lại tạo ra sự sống, tạo ra hạnh phúc. Cái bản ngã khi được va chạm rồi nó có một thành trì ngăn cách lớn lắm. Thành trì ngăn cách đó mặc dù là không có hình thù, nhưng đó là sĩ diện, đó là mặc cảm, đó là tự ái và chúng ta được quyền nạp vào trong cái tự ái mặc cảm này với những thần kinh vô hình đó, rằng ai có tịch người đó rục rịch, có nghĩa là ai có lỗi người đó phải nói trước, người đó phải đến trước, người đó phải tự tình trước, người đó phải xin lỗi trước. Và từ cách nhìn, cách suy nghĩ đó, chúng ta đã đánh mất cơ hội hàn gắn là tình thương. Thay vì chỉ nỗ lực chỉ có 5 phút, 10 phút nói với nhau, mọi việc đều được yên xuôi, chúng ta ôm cái sự lạnh băng đó đến 1 năm, 2 năm, và dẫn tình trạng ly thân đối với rất nhiều cặp vợ chồng. Dĩ nhiên tình trạng của vợ chồng mà ly thân lâu rồi đó sẽ dẫn đến ly dị, chỉ còn là vấn đề của thời gian. Bản chất vợ chồng là gì? Là tình yêu, là ân ái, là chia sẻ, là chăm sóc, là hiểu biết, là thứ tha. Mà bây giờ bị ly thân rồi, tất cả những cái này bị áp tắc hết, bị đốt cháy. Cho nên đừng bao giờ để cho tình trạng ly thân diễn ra đối với đời sống gia đình. Ngoại trừ chúng ta muốn đi xuất gia, chúng ta không muốn cái tình trạng của đời sống đó tiếp tục diễn ra nữa. Còn nếu chúng ta muốn có hạnh phúc của những người thế nhân thì đừng để cho tình trạng đó diễn ra. Lúc đó chỉ có cách là hỷ xả bao dung, nhận phần lỗi về mình, cái tình thương tha thứ sẽ là cái chất liệu mang lại hạnh phúc lần thứ hai, tái sinh cho gia đình chúng ta. Nói một cách khác là ánh sáng chánh pháp đó là nhận thức. Nhận thức đó dựa trên nền tảng của nhân quả, dựa trên đạo lý của lòng từ bi, dựa trên cơ sở của chủ nghĩa nhân ái, dựa trên tinh thần của nhận thức sáng suốt, không lấy mình làm trục xây của hạnh phúc mà lấy người khác làm đối tượng để phục vụ. Cho đó làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người khác, lo lắng người khác, phục vụ người khác. Mà ở đó có thể là người chồng, người vợ của mình, con cái của mình, người thân của mình, xã hội của mình, nói chung là nhân loại, và xa hơn nữa là các loài chúng sinh. Tinh thần đó sẽ giúp cho con người gần như là nỗ lực tinh tấn tìm việc gì làm để tạo phước duyên cho bản thân và cho gia đình. Thay vì chúng ta ngồi chờ sung rụng hay là ganh tị với nhau từng ly từng tí, đến lúc thì thái độ ganh tị làm chúng ta đánh mất cơ hội làm phước. Vào trong chùa công việc năng năng đê đê, chúng ta nhìn thấy cái người mà mình không thích đó, thôi để cho bà làm, cho bà biết. Bà làm bà mệt rồi, bà lệ, bà năn nỉ tôi sẽ làm. Còn bằng không đó, cho bà một bài học nhớ đời. Quan điểm đó làm cho chúng ta đánh mất cơ hội làm Phật sự, trang nghiêm Phật độ. Dù người kia là ai, có thích mình hay không, chuyện Phật sự là chuyện tạo ra phước báo. Cho nên hãy tạo thêm một bàn tay, một cánh tay cho vị thầy, cho vị trụ trì. Giữa những người bạn đạo có thể có những mối bất hòa, chuyện đó là chuyện nhỏ, bỏ qua một bên. Làm sao cho vị trụ trì trở thành tượng thiên thủ thiên nhãn, và mỗi chúng ta, mỗi thành viên là một cánh tay. Mỗi trình độ, mỗi nhận thức, mỗi vai trò của chúng ta là một con mắt. Chúng ta không chỉ cần có cái năng lực và sự lao động tập thể, mà chúng ta cần phải có chắc sáng tập thể, nhiều cái đầu chụm lại. Chẳng những chúng ta có được một giải Trường Sơn, một giải Đuối Tu Di chứ hồ đuối cá không đủ, mà chúng ta cần phải có ánh sáng soi đường ở trên những giải Trường Sơn đó. Bằng không nhiều bàn tay mà thiếu tuệ giác soi đường ánh sáng của chánh pháp đó, thì nó trở thành rắm rối, trở thành tranh chấp, trở thành giật dọc, trở thành kéo bè kéo phái. Mà chúng ta chỉ muốn thầy của tôi, chứ không muốn thầy đó chia sẻ cho những người không phải của tôi. Mặc hết cái bản ngã len lỏi vào chỗ nào thì gai gốc xuất hiện chỗ đó. Do đó phải để cho vị thầy là của tất cả, là của cuộc đời. Ánh sáng chánh pháp đó giúp cho chúng ta có được giá trị của sự phục vụ. Có nhiều người khi đóng góp rất nhiều Phật sự cho ngôi chùa lại mong mỏi rằng là thầy phải ưu ái với mình, mỗi khi mình tới đó thầy phải chăm sóc nhiều hơn, lo lắng, có chế độ ưu quyền ưu tiên vân vân. Mà nếu như vị thầy không đáp ứng điều đó, mình buồn vì bản ngã và lòng tự ái mình bị xúc phạm. Nghĩ như vậy là chúng ta sai lầm. Dĩ nhiên ông thầy ở xã hội phương Tây, ở trong rất nhiều chùa là nhất tăng nhất tử, có một mình ông thầy thôi, làm sao có thể có đủ thời giờ để mà chia sẻ hết tất cả cho mọi Phật tử. Cho nên nếu chúng ta là những người đã gắn bó với thầy trong rất nhiều Phật sự, trong nhiều năm rồi, thì chúng ta tạo cơ hội cho những người khác để thầy tiếp cho những người khác chứ. Chúng ta thiếu đi một lời nói, một lời tâm sự của vị thầy, chúng ta không chết, vì chánh pháp đã có mặt trong cuộc sống của mình rồi. Nhưng những người mới bắt đầu tìm với đạo Phật, mới bắt đầu tiếp xúc với ngôi chùa, mới bắt đầu có cơ hội để học hỏi chánh pháp của ông thầy, thì cái thời gian làm cái gì đó rất quý báu đối với họ. Chúng ta có thể cúng dường thời gian lại cho những người mới đó. Khi chúng ta có thái niệm cúng dường cơ hội cho những người khác, thì chúng ta sẽ đến chùa không cần có những ưu quyền ưu đãi, mà đến chùa chúng ta làm công quả nhiều hơn nữa. Sự làm công quả của chúng ta làm cho chúng ta trở thành một con người rất vô ngã, rất dễ gần gũi, rất dễ kính, rất dễ mến. Có nghĩa là đừng bao giờ tạo ra những bề đai của chủ nghĩa công thần, vì cái đó là bản ngã. Tán dương bản ngã là sự tổn phước. Do đó xưng dương tam bảo là phước báo tràn đầy. Mọi việc chúng ta dấn thân, mọi việc chúng ta làm là điều để cho mọi người được an lạc, chứ không phải gia đình mình, người thân của mình. Bởi vì trong khái niệm mọi người đó, gia đình chúng ta là một thành viên, là một yếu tố rồi. Cho nên đến với đạo Phật bằng con đường của chánh pháp đó, thì lòng chúng ta mở rộng ra, lớn hơn, bao trùm hơn, tích cực hơn. Do đó thay thế lời cầu nguyện bằng sự phát nguyện, thì chánh pháp sẽ soi đường chúng ta. Khuynh hướng của rất nhiều người Phật tử đến chùa đó, quỳ trước tượng Phật là chúng ta cầu cho bản thân mình trước nhất. Nếu là sinh viên thì cầu cho mình được đỗ đạt cao. Nếu người đang tìm việc thì cầu cho mình có được một công ty với lương bổng thích hợp. Nếu là người làm ăn kinh tế buôn bán giao dịch thì mình mong cho việc đầu tư một quả trứng có thể đẻ ra nhiều con gà. Thì hầu như là những lời cầu nguyện chúng ta đều đặt trên nền tảng của kinh tế sự lớn. Nói một cách khác là chúng ta gieo một cái nhân của con tép, chúng ta muốn có thành quả của những con tôm. Dĩ nhiên lời mơ ước đó là cái gì đó rất chân thành, rất đáng trân trọng. Nhưng nếu không khéo đó, chúng ta hướng về bản ngã của mình nhiều quá, thì giá trị của những việc làm Phật sự nó sẽ mất đi yếu tính của lòng từ bi và chân ái. Lúc đó phước lực của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Như vậy làm thế nào đứng trước Đức Phật thông qua lời cầu nguyện chúng ta có được giá trị an vui hạnh phúc, và những người khác cũng được an vui? Lúc đó chúng ta phải mở rộng và thay thế nó bằng một tinh thần là đương nguyện chúng sanh. Lời cầu nguyện của những người Phật tử là không còn cho gia đình bản thân mình nữa, mà cầu cho tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Trong đó có những người ghét mình, có những người hại mình, có những người không thương mình, có những người không thích mình, có những người chọt cây bánh xe mình. Phải cầu nguyện luôn những người đó. Bởi vì nếu những người đó thiếu sự chăm sóc của lòng từ bi đó, thì cuộc đời này sẽ có thêm nhiều tù tội, có thêm nhiều gai góc, có thêm nhiều ổ gà, có thêm nhiều bom đạn, có thêm nhiều điều bất hạnh và bất lợi. Cho nên những đối tượng đó chúng ta cần phải gửi gắm lòng từ bi trong sự cầu nguyện của chúng ta. Nhưng cái đó rất khó làm. Đạo Phật dạy chúng ta làm, các tôn giáo không dạy chúng ta làm điều đó. Tôn giáo dạy chúng ta cầu nguyện, đặt niềm tin, giao khoán niềm tin cho Chúa là mọi việc đều xong, xong cho gia đình, xong cho bản thân mình. Không khéo đến với tôn giáo, chúng ta trở thành con người rất nhỏ nhoi và ích kỷ. Chúng ta biến các thượng đế và thần linh trở thành là những ô dù. Có cầu nguyện thì có ban ơn. Như vậy các thần linh đó rất ích kỷ và nhỏ nhoi, ai gọi là o bế mình, cúng dường mình, tin tưởng mình, cung kính mình thì mình giúp. Còn những người không làm việc đó sẽ chu dập giáng quả. Thì thử hỏi thượng đế và thần linh có đáng để chúng ta tôn trọng và cung kính hay không? Không. Đức Phật thì khác. Đức Phật dạy chúng ta trải tình thương trong lời cầu nguyện, và đừng bao giờ giới hạn tình thương đó cho gia đình của mình. Khi chúng ta mở được tấm lòng rộng rãi như vậy thì con người bản thân, gia đình của chúng ta chắc chắn sẽ được hưởng phần. Chỉ cần đổi cái nhìn chút xíu, đối tượng của sự việc được mở ra là con đường chánh pháp sẽ lan tỏa và hạnh phúc có mặt. Giống như chúng ta đang hít thở không khí, đang có áo quần để trang sức, thực phẩm để ăn uống, và mọi thứ như là phương tiện đủ đầy cho mình được an vui. Cái nhìn thay đổi thôi, ánh sáng đó sẽ soi chúng ta đi một cách đến nơi đến chỗ. Cho nên là những người Phật tử đừng bao giờ sợ rằng chúng ta bị khổ, sợ rằng chúng ta bị đau. Khổ và đau đó nó thuộc về cái nhìn, chứ nó không liên hệ đến hiện thực nhiều lắm. Cái chết diễn ra hàng ngày hàng giờ, hàng giây hàng phút. Chỉ cần lắng tai nghe trên đài là radio, chỉ cần mở mắt nhìn thấy ở trên các đài truyền hình là chúng ta thấy chết chóc, khổ đau, tàn tóc không có mặt. Nhưng tại sao chúng ta lại không rung cảm? Trong khi cái khổ đau nho nhỏ của người con, người vợ, người chồng, người thân của mình thôi là mình cảm thấy nhói và đau vô cùng. Là bởi vì chúng ta có thói quen như một cơn nghiện gắn liền dòng cảm xúc đó với những người thân quen nhất mà thôi. Cho nên lòng từ bi bắt đầu teo hẹp trở lại một cách vô tình hay cố ý. Rồi phong tục tập quán, chủ nghĩa riêng tư, tính cách privacy được luật pháp bảo hộ vân vân, để làm cho lòng từ bi đó bị teo hẹp từ từ. Cho nên sống ở phương Tây này nếu không khéo đó, thì cái chủ nghĩa của sự riêng tư đó là làm cho chúng ta khó có thể đến với cuộc đời để có thể chia sẻ nỗi khổ niềm đau, giúp cho họ vượt qua được khổ ách. Cho nên sự cầu nguyện của những người Phật tử phải là sự cầu nguyện cho tất cả mọi loài. Lòng nhân ái không vẫn chưa đủ, vì nhân ái là lo cho con người, nhân bản là lo cho cuộc sống của nhân loại. Chúng ta được quyền thương tổn mạng sống của các loài gia súc, các loài động vật nói chung, và ngay cả môi trường thiên nhiên. Trong khi đó tinh thần của nhà Phật là tất cả chúng sinh. Chúng sinh là có hai loại hình. Chúng sinh có tình thức là con người, các loài động vật. Con người là cao cấp nhất trong các loài động vật. Và chúng sinh vô tình thức là có môi trường thiên nhiên sinh thái nhân dân. Đến với đạo Phật bằng con đường và ánh sáng chánh pháp đó, chắc chắn rằng là cửa ngõ hạnh phúc đang mở rộng và chào đón chờ đợi chúng ta. Chúng tôi kính chúc toàn thể tất cả Phật tử thân bằng quyến thuộc của quý vị luôn được an vui hạnh phúc trên cuộc đời, trên nền tảng là luôn luôn để cho ánh sáng soi đường. Ánh sáng đó là nhận thức. Dĩ nhiên nhận thức đây không phải là con mắt. Con mắt chỉ là cái nhìn và cái thấy thôi. Nhận thức thuộc về não trạng. Não trạng đó muốn cho nó được sáng suốt thì đừng để cho triết lý của chủ nghĩa vị kỷ cá nhân là khống chế. Đừng cho để cho phong tục tập quán của tôn giáo, của chủ nghĩa, của những ý thức hệ can thiệp vào, mà hãy để cho nhận thức sáng suốt của con người dẫn đạo trên nền tảng của những gì Đức Phật đã để lại trong kinh. Bằng cái thức đó đó, chúng ta sẽ mang lại an vui cho bản thân mình và những người khác. Chúng ta sẽ có khoảng vài mươi phút để trao đổi. Nếu quý Phật tử cần trao đổi về một góc độ nào đó của bài pháp thoại hôm nay, hay là bất cứ một vấn đề gì liên hệ đến sự tu học nói chung, thì xin quý vị mạnh dạn nêu ra, chúng tôi sẽ theo đó giải đáp những thắc mắc. Quý vị mạnh dạn chia sẻ, hoặc là có thể nói lên một vài cái kinh nghiệm của bản thân mình trong những biến cố được gọi là đau khổ nhất của cuộc sống. Mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi cách, thì quý vị đã vận dụng cái gì đó trong lời dạy của Đức Phật để vượt qua, hay là vẫn chưa có cách để vượt qua, xin quý vị cứ nêu ra những sự chia sẻ, cho đó sẽ giúp lợi ích cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau từ những cách thức chiêm nghiệm lời Phật dạy ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Có những người không hoặc là bạn trong những cái trường hợp như vậy.
Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi của một vị pháp hữu, đó là trong kinh có đề cập đến danh xưng và khái niệm nhất chuyển đề, thì làm thế nào để tạo cơ hội cho những người nhất chuyển đề mà trong số những người thân chúng ta có thể vấp phải, có cơ hội gặp được Phật pháp? Đây là một câu hỏi mang một chất liệu của tình thương để giúp cho người khác, ít nhất là một sự nỗ lực, như có cơ hội gặp được ánh sáng Phật pháp, có thể có cơ hội tiếp xúc và thưởng thức. Khái niệm nhất chuyển đề ở trong kinh nêu ra đó là một khái niệm chỉ chung cho tất cả những ai không có cơ hội tin vào các quy luật nhân quả, tứ diệu đế, con đường bát chánh đạo, những sự nỗ lực của tự thân trên nền tảng của nhân quả đạo đức có thể mang lại an vui và hạnh phúc. Không bao giờ tin vào các nguyên lý rằng là vũ trụ này được vận hành bằng tính cách tương thuộc, nương tựa vào nhau mà có và hình thành phát triển, tức là không có nguyên nhân khởi thể và đầu tiên. Không tin rằng là bản chất của cuộc đời này là một dòng trôi chảy theo tính điều kiện của môi trường và nhận thức chủ quan cũng như là tự do ý chí của con người, thì tất cả những người đó đều được gọi là nhất chuyển đề. Đây là khái niệm định nghĩa rộng nhất của nó. Có là những nền tảng quan trọng về đạo lý nhà Phật, đó là tứ diệu đế, hai quy trình của nhân quả thuộc về khổ đau và hạnh phúc, và nguyên tắc của vô ngã về phương diện nhận thức luận, là thái độ nhìn thấy rằng là mọi sự vật thường còn bất biến. Về phương diện tâm lý học là thái độ cống cao ngã mạn tự hào, dần dần trong lối sống và ứng xử. Thì những con người đó thì thường có một lối sống riêng, cách thức riêng. Họ có thể vẫn có được hạnh phúc giác quan, họ vẫn có chén cơm manh áo, vẫn có điều kiện, thậm chí là tiền bạc dồi dào phong phú, nhưng thiếu đi những thái độ nhận thức sáng suốt đó, đó có thể làm cho họ mất phương hướng. Vì vậy đó họ được gọi là nhất chuyển đề. Khái niệm thông thường hiểu và áp dụng cho nhất chuyển đề là những người không có niềm tin vào quỷ bán tam bảo nói chung, tức là họ có thể núp bóng với một chủ nghĩa, một học thuyết, một tôn giáo, một chính sách để làm cho con đường của thiện ích an vui hạnh phúc đó bị đóng bít cửa ngõ, sống trong một bước ngoặt lịch sử hay trong một môi trường, một điều kiện khi mà những người cầm cân nảy mực đó đã không nhìn thấy được chất liệu tâm linh của nhà Phật, mà ngược lại đổ nát, tàn phá, cưỡng bức, làm cho đời sống của Phật pháp mất đi cơ hội phục vụ cho quần chúng, thì những con người đó được gọi là nhất chuyển đề. Khi Đức Phật đưa ra học thuyết nhất chuyển đề, Ngài không bao giờ có dụng ý rằng là con người của nạn nhân đối trước chính sai lầm của những người xuất chuyển đề đó cần phải có một sự kháng cự chống lại người đó bằng thái độ của sự hận thù, mà Ngài nói ra như một cơ hội để chúng ta nhìn thấy được rằng trong cuộc đời này, mặc dầu ánh sáng Phật pháp có mặt khắp mọi nơi giống như bầu trời ở trên không gian, nhưng mà những người không chịu nhìn thấy đó, hoặc là không chịu thừa nhận đó, thì sự hiện hữu của nó có như không, cho nên nỗi khổ niềm đau đã được thiết lập trong đời sống của họ như là một nguyên nhân. Chúng ta sống dưới ánh sáng của mặt trời nhưng chúng ta không để ý 12 tiếng của ban ngày có mặt, đôi lúc chúng ta đâu để ý đến ánh sáng đâu. Từ khi nào nóng quá trời chúng ta mới nói nực quá để sao hôm nay trời cắt, nghĩa là chúng ta gián tiếp thấy được cái tác động của nhiệt độ đối với thân thể của chúng ta. Hoặc là trong cái mùa đông giá lạnh như là tháng 6 này, tháng 5, tháng 6 này, chúng ta nghĩ rằng ồ, mặt trời kỳ này nó không làm cho mình có cảm giác thoải mái, mặc dù có ánh nắng vẫn lạnh, vẫn băng giá, vân vân, chúng ta mới cảm nhận ra được nó. Ý thức được như vậy để chúng ta mới thấy được những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những bế tắc của những người nhất chuyển đề. Họ là những con người đáng thương hay là đáng ghét, họ là con người đáng được giúp đỡ hơn là đáng nguyền rủa. Những người nhất chuyển đề sẽ biến cho họ thành đầu trâu mặt ngựa hết. đẩy họ vào cảnh giới của đại bàng xanh đại bàng đen thôi. Do đó học thuyết của nhà Phật đó, thường có những tâm nguyện rất lớn, đó là lợi hành và đồng sự. Lợi hành là làm những hành vi lợi ích cho người khác, đồng sự là phải gần gũi với họ, mang cùng thân phận với họ, phải hóa thân trở thành họ, có mặt với họ thì mới có cơ hội để tiếp xúc trao đổi, mới thấy được não trạng và những bế tắc tại sao họ có những khuynh hướng đả phá Phật pháp, cản phá tăng ni, phá hoại chùa chiền, làm rất nhiều nghịch tội cho cuộc đời văn hóa. Nhưng khi nào chúng ta tìm hiểu, chúng ta mới thấy được cái nguyên nhân sâu xa về phương diện nhận thức luận, về phương diện tâm lý học, về phương diện đạo đức học. Nhận thức luận bởi vì họ cho rằng tôn giáo là thuốc phiện, tôn giáo có hại cho quần chúng, tôn giáo không phải là một hướng đi, mà tôn giáo là cái gì đó cần phải xa lánh. Do vì nhận thức sai lầm cho nên dẫn tới những áp tắc. Cho nên những con người có niềm tin như vậy đáng được những đạo lý của đạo Phật chiếu rọi đến, hơn là kháng cự với họ để đẩy họ vào một cái cảnh giới đầu trâu mặt cửa nguy hại hơn. Chẳng hạn như trong những cái năm vượt biên đó, rất nhiều người có nhiều cái kỷ niệm của một bình minh mới trên nền tảng của mảnh đất hứa mới với nền tảng của hạnh phúc nhân gian. Nhưng để có cái đó, người ta đã trải qua rất nhiều nỗi khổ niềm đau, có nhiều ấn tượng không bao giờ quên. Một trong những ấn tượng đó là cướp biển của Nam Thái Lan. Lúc đầu người ta đã tha quán rất nhiều tại sao đất nước Thái Lan là đạo Phật chiếm 90 mấy%, lại có những tên hải tặc là khát máu giết người cướp bóc hãm hiếp như vậy. Trên thực tế đó, những tên cướp biển này là những người xuất thân từ miền Nam Thái Lan, và họ là những người theo Hồi giáo chứ không phải là Phật tử. Biết là họ là Hồi giáo rồi đó, thì nỗi khổ niềm đau và sự tai nghiến căm thù vẫn chưa được phóng thích ra, vì chúng ta nói rằng là chúng tôi đang tìm tự do, tìm hạnh phúc, chúng tôi lại bị những áp tắc trên con đường của tự do. Thì cái chết, cái khổ đau đã được diễn ra, chúng ta thù hằn những tên cướp. Nhưng nếu chúng ta cứ thử suy nghĩ, người thân chúng ta hay là bản thân mình sanh ra trong một cái môi trường chẳng hạn như là Nam Thái Lan, ở cái vùng đánh cá, khí hậu khắc nghiệt, phương tiện không có, giáo dục cũng không, không biết được cái nào là tốt, cái nào là xấu, thì chúng ta cũng có thể trở thành một trong những số của họ thì sao? Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, sinh thái và nhất là sự giáo dục có thể đẩy con người vào những cái cảnh hư đốn, cho là nhất xiển đề, mang lại rất nhiều bất hạnh cho xã hội. Thấy được điều đó thì chúng ta thấy rằng là cái gốc rễ của khổ đau đó nằm ở nhận thức luận sai lầm. Từ khi có nhận thức luận sai lầm đó, thì tâm lý học đó nó trở thành một cái gì đó rất bất bên. Dòng cảm xúc của chúng ta chỉ bám vào trong hạnh phúc của giác quan, trên nền tảng đó là sẵn sàng cưỡng đoạt, chiếm bóc, giết, hưởng hiếp, miễn là sao phục vụ cho gì lễ và giá trị của bản thân mình. Nỗi sợ hãi có thể bồng bềnh như là sóng nước gắn liền với đời sống của họ. Sợ hãi về pháp luật, sợ hãi về kháng cự, cho nên thà họ ra tay giết chúng ta trước khi chúng ta có kháng cự. Tâm lý học đó đã bị thay đổi một cách rất là quỷ biện và sai lầm để phục vụ cho nhận thức luận sai lầm. Và từ đó chủ nghĩa hành động của họ đã tạo ra cái gì đó phản hoàn toàn với đạo đức học về phương diện của hành vi, nhận thức. Cái nhà Phật dạy cho con người có một cái nhìn thấy rõ được gốc rễ sâu xa của những vấn đề bế tắc. Cái đó mới là quan trọng. Bế tắc ai cũng có. Trong bế tắc á, nếu không biết cách giải quyết, thiếu sự hướng dẫn của chánh pháp, thì người đó sẽ dẫn đến những nguy nan hơn. Từ bế tắc này dẫn đến những bế tắc khác. Cho nên một trong những cách thức để giúp cho những người thân của mình, những người bạn của mình, hoặc là những người xa lạ với mình được gọi là dứt xứng đề, là không có niềm tin về nhân quả, không có niềm tin về phước báo, không có niềm tin về đạo đức, không có niềm tin về tâm linh, và sẵn sàng đi ngược lại với những cái đó. Đó là làm thế nào để cho họ thấy được rằng chúng ta là những người rất rộng lượng và tha thứ, sẵn sàng bỏ quên cái khổ đau do họ gây ra trong quá khứ đó với chúng ta. Chỉ có con đường đó mới giúp cho họ thấy được, hiểu được, ý thức được, và họ mới có cửa ngõ để quay về. Sự kết án và trừng phạt đó không phải là giải pháp, nó chỉ là sự chữa lửa thôi. Chúng ta có thể kết án một tên sát nhân và cho tên sát nhân đó một bản án tử hình. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã dứt xong được gốc rễ của khổ đau không? Chúng ta mới chặn đứng được khổ đau được tạo ra từ kẻ sát nhân đó là hết. Khi người đó nằm xuống, cái cơ hội giết người từ người đó đối với gia đình A, B, C không còn nữa. Nhưng hạt giống sát nhân, tâm lý sát nhân, hành động sát nhân trong con người của người đó là vẫn còn. Nó tiếp tục đi theo người đó qua tiến trình của tái sanh. Ngục tù không được thiết lập ở đời này thì lại được tiếp tục thiết lập ở đời sau. Cho nên đạo lý của nhà Phật là dùng chất liệu chuyển hóa hơn là sự chặt đứt. Vì chặt đứt đó, giống như bàn tay này phạm tội ăn cắp thì chặt đứt nó thì nó không còn ăn cắp nữa, nhưng cái tâm ăn cắp vẫn còn thì nó ăn cắp bằng bàn chân. Bàn chân bị chặt đứt thì nó tiếp tục ăn cắp bằng ra lệnh, bằng mưu toán, bằng kế sách, bằng chiến lược, bằng sách lược, bằng ô dù, bằng dù dặt, bằng nhiều cách khác nữa. Cho nên cái quan trọng nhất là làm sao để cho nhận thức sai lầm đó được chuyển hóa, được khai mở, thì mọi áp tắc đó được khai thông. Do đó đạo lý của Bồ Tát đó, trên nền tảng của Phật giáo Đại Thừa dạy tất cả chúng ta trở thành một người rộng lượng và tha thứ để người kia có cơ hội quay về. Còn kháng cự họ chỉ đẩy họ vào giới chân tường thôi. Và thái độ tâm lý lúc đó sẽ làm cho họ cố tình phủ định những điều sai mình đã làm trong quá khứ để chứng minh mình là đúng. Bởi vì đó là cái quy luật tâm lý chọn lấy cái sống thôi, phủ định cái tội, cái tiêu cực. Cho nên quên đi cái lỗi lầm trong quá khứ của người khác là một cơ hội để giúp cho người khác được trị liệu, được chuyển hóa. Còn đối với cái dạng nhất chuyển đề do vì thiếu niềm tin trên nền tảng không có cơ hội để học Phật pháp, chứ họ không phải có những cái dụng ý đẩy Phật pháp vào con đường suy vong, chứ là họ mất đi niềm tin, thì chúng ta phải nói với họ rằng con đường đến với đạo Phật đó là một cửa ngõ và là một sự mời gọi mang lại cho chúng ta được hạnh phúc. Làm thế nào để chứng minh điều đó? Rất nhiều người khi mời đến chùa hoặc là được khuyến tấn quy tam bảo thì họ trả lời: tôi đâu bao giờ làm ác, tôi chưa từng tạo tội lỗi, tôi đến chùa làm gì? Kẻ tạo lỗi, kẻ có sai lầm đến chùa để nhờ chắc được tâm linh chuyển hóa, còn tôi không có làm gì đó cho tôi không đến. Nói như vậy là hơi quá tự hào. Và giả sử như người đó chưa từng tạo ra lỗi lầm ở hiện đời và trong ngay cả quá khứ đi nữa, thì việc đến chùa làm việc làm quy tâm bảo vẫn là một nhu cầu tâm linh. Khi chúng ta không giết người thì chúng ta mới không làm một điều xấu thôi. Khi chúng ta không ăn cắp thì chúng ta không gieo nghiệp bị mắc của. Khi chúng ta giữ trung thủy một vợ một chồng thì chúng ta không có tạo ra những hạt giống để người khác phá hoại gia căn hạnh phúc của mình. Khi không tiêu thụ những độc tố rượu chè, thuốc lắc, xì ke, ma túy thì chúng ta có được điều kiện làm cho sức khỏe mình được tốt và không bị say đắm hay là cám dỗ trước những bước ngoặt của cuộc đời. Không nói láo, không gian lận thì chúng ta mới tạo được cơ hội không bị luật pháp truy tố thôi. Có nghĩa là mình mới tạo được điều kiện sống yên chứ chưa có phước gì cả. Không ăn cắp, không giết người, không gian dâm, không nói láo, không hưởng thụ các vật liệu có thể làm cho chúng ta bị say đắm là mới là cửa ngõ làm cho mình không bị tội lỗi, chứ chưa có gì là phước báo cả. Cho nên dầu mình không có làm điều tội lỗi, mình vẫn phải đi chùa để có cơ hội làm phước báo. Việc đi chùa cung kính Đức Phật là một trong những nghệ thuật để làm cho bản ngã của mình nhỏ xuống, đối diện trước Đức Phật, tự giác của Ngài, tình thương của Ngài, đóng góp của Ngài, phục vụ của Ngài, dấn thân của Ngài, chúng ta trở thành nhỏ bé vô cùng, giống như một hạt cát đối với một quả núi Tu Di. Từ góc độ tâm lý học nhỏ này thôi, chúng ta đã thấy rằng là việc đến chùa đã có lợi cho bản thân mình, chứ chưa chắc gì có lợi cho chùa. Vì chùa không cần có lợi, mà cần làm cái lợi lạc đó cho những người đến, những người đóng góp. Chùa là một cái ruộng phước để chúng ta gieo trồng. Mặc dù chúng ta có thể nghĩ, ủa, vợ của tôi đi chùa toàn là cúng dường tiền không, tiền lương bị mất đi, bị thiếu đi. Nhưng ta không biết rằng những đồng tiền đó sẽ được đưa vào những công trình công ích xã hội, hoặc là nó có thể trở thành một viên gạch, một mái ngói, một cái gì đó để tạo ra một cái không gian yên tĩnh cho những hạt giống và gốc tâm linh của chúng ta được trưởng thành. Nó chỉ là sự phục vụ cho chính chúng ta thôi. Chúng ta tưởng rằng chúng ta bỏ tiền ra để phục vụ cho ngôi chùa, nhưng thực ra là phục vụ cho hạnh phúc của mình, những người thân của mình và bá tánh. Đó là chưa nói đến chúng ta bắt gặp được những câu nói trong kinh, những cách ứng xử, những phương thức sống chúng ta có thể hỗ trợ cho đời sống sinh hoạt của mình nhiều lắm. Cho nên có nhiều cách để thuyết phục, để giúp cho họ cần phải có nhu cầu phục vụ giá trị an vui hạnh phúc của bản thân mình. Đó là chưa nói trong những tình huống đó, bế tắc hay là họa vô đơn chí diễn ra đó, người thiếu chất liệu của đời sống tâm linh đó, bị khủng hoảng, không biết cách ứng xử như thế nào để vượt qua chúng. Khi khủng hoảng rồi, con người có thể làm bậy, con người có thể làm sai, con người có thể kháng cự, con người có thể dùng cưỡng lực và dẫn đến một hậu quả mà sau này hối hận là điều có thể quá muộn màng. Giả sử trong cuộc đời của họ, họ trở thành một con người rất hiền lương, họ có thể tự tụng kinh niệm Phật bái sám, họ có thể hiểu được kinh điển thông qua các mạng internet hay là các băng từ, các băng giảng văn văn, thì cái nhu cầu đến chùa vẫn phải có thôi. Bởi vì đó là nơi giao thoa tâm linh. Ở nhà đó, có khi mình mệt quá mình ngủ luôn, khi bận công việc đó mình có lý do để ngừng, khi có nhiệm vụ liên hệ đến sự chăm sóc của những đứa con chúng ta có cơ sở để chúng ta ngừng một gì đó. Nhưng khi dành thời gian đến chùa đó, nhìn thấy những người pháp hữu của mình tinh tấn, lòng của mình cảm thấy thôi không thể nào ngủ gục, cũng không thể nào làm cái gì khác hơn là ngoài việc tu tập. Thì cái giao thoa tâm linh đó là một trong những sự hỗ trợ để cho mình đi bền bỉ cái con đường lý tưởng mà mình đã chọn. Trong mọi cái thế, việc quy ngưỡng tâm bảo vẫn phải là một nhu cầu. Những người xuất gia mấy mươi năm trở thành hòa thượng vẫn phải tiếp tục quy ngưỡng tam bảo. Đừng tưởng rằng là những vị hòa thượng không quy ngưỡng tam bảo, các ngài vẫn kính Phật, kính Pháp và kính Tăng. Những vị thánh tăng, những vị A-la-hán, những vị Bồ-Tát cũng phải tiếp tục kính ngưỡng tam bảo, thì huống hồ là chúng ta. Cho nên nhu cầu của những người dứt sưởng đề, dầu là dứt sưởng đề có dụng ý đã pháp Phật pháp, hay là dứt sưởng đề không có cơ hội để tìm hiểu đạo Phật, vẫn phải có những cách thức để giúp cho họ được chuyển hóa. Và do đó tiếp xúc với chánh pháp Đức Phật là một điều không thể thiếu. Để chúng ta tạm kết thúc tại đây. Lát nữa vào lúc 6:30 chúng tôi sẽ có một buổi chia sẻ pháp thoại dưới hình thức là vấn đáp tại chùa Linh Sơn. Do đó nếu quý vị không có bận rộn thì kính mời quý vị qua. Và để chuẩn bị tốt thì quý vị có thể viết sẵn những câu hỏi hay là phát biểu miệng tại chỗ, để chúng ta có thể chia sẻ đi vào những ngóc ngách, những chi tiết hơn trong những gì chúng tôi trình bày, hay là những gì quý vị cần muốn mở rộng tầm nhìn của mình về sự tu học Phật pháp nói chung, thì xin quý vị mạnh dạn. Thầy kính chúc tất cả được an lành. Xin tất cả cùng hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ